Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng. Cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ.
Thưa quý vị, trong tiết mục cơm áo gạo tiền tuần này thì chúng ta sẽ cùng bàn về Buy Now Pay Later. Ở đây từng được ví như là một chiếc thẻ tín dụng mini trong túi của giới trẻ. Thế nhưng mà những cái thay đổi gần đây của chính phủ trong cái việc siết chặt cách thức sử dụng của Buy Now Pay Later cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái thói quen tiêu dùng của giới trẻ, đặc biệt là những người phụ thuộc vào cái chiếc thẻ tín dụng này. Và tham gia tiết mục cơm áo gạo tiền tuần này, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với anh Quang Nguyễn Roland đến từ công ty ALZ Solution. Xin được chào anh Quang ạ.
Dạ, xin chào chị Ngọc và quý vị thính giả đang nghe đài SBS. Và rất hân hạnh được gặp lại và được chia sẻ thêm với lại quý vị thính giả đang nghe đài.
Những thông tin và nội dung tư vấn được trình bày trong tiết mục Cơm áo gạo tiền chỉ có tính chất tổng quát, không nhằm thay thế cho lời khuyên chuyên môn. Quý vị vui lòng tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến tài chính nhằm bảo đảm phù hợp với hoàn cảnh cá nhân và mục tiêu cụ thể.
Buy now, pay later có nghĩa là mua trước, trả sau. Nó rất là phổ biến ở Úc trong khoảng 2 năm trở lại đây. Theo anh thì cái điểm khác biệt lớn nhất giữa buy now, pay later, mua trước, trả sau và thẻ tín dụng là gì và vì sao nó lại thu hút mạnh mẽ người tiêu dùng đến vậy?
Đây là một câu hỏi rất là thú vị. Cảm ơn chị Bích Ngọc. Thực ra sự nở rộ của Buy Now Pay Later, đặc biệt là trong 2 năm gần đây, Quang nghĩ cái sự khác biệt lớn nhất nó đến từ cái việc Buy Now Pay Later nó dễ dàng access hơn là thẻ tín dụng. Hiện tại thẻ tín dụng sẽ được cấp bởi ngân hàng, còn Buy Now Pay Later thì mọi người có thể là apply, có thể là chia nhỏ và mặt trả góp những cái khoản mua của mình luôn. Và cái quá trình approval process này nó đơn giản hơn rất là nhiều, cho nên là trong cái thời buổi mà kinh tế khó khăn như hiện tại, lạm phát tăng cao, cái việc nở rộ của dịch vụ này đó là một điều mà chúng ta có thể thấy được và lý giải được. Thế thì với cái câu hỏi của chị Bích Ngọc, ở đây có lẽ là quý vị thính giả, nếu mà quý vị đã có sử dụng thì có lẽ quý vị đã biết, nhưng mà nếu mà quý vị chưa sử dụng thì Quang cũng xin giới thiệu luôn về cái sự khác biệt giữa thẻ tín dụng và Buy Now Pay Later. Đầu tiên là với thẻ tín dụng, đa số được cấp bởi ngân hàng, và thẻ tín dụng thì hạn mức của nó có thể lên đến vài chục đến vài trăm ngàn đô và cho phép người sử dụng dùng đến hết hạn mức được cấp. Mọi người có thể chỉ cần trả cái khoản tiền yêu cầu tối thiểu hàng tháng, nó gọi là minimum repayment. Và cái việc này sẽ giúp cho mình được tối ưu hóa được dòng tiền sử dụng. Tuy nhiên, cái phần dư nợ mà mình chưa trả hết thì sẽ phải chịu cái chi phí lãi suất rất là cao. Về mặt tích cực, nếu mọi người có khả năng quản lý dòng tiền tốt, việc sử dụng thẻ tín dụng cho phép các bạn có thêm năng lực tiêu dùng ở mức chi phí thấp, thậm chí có thể là sinh lợi. Và ở đây nó có một cái thủ thuật hay là một cái chiến lược mà mọi người hay nói tới. Tuy nhiên, thông thường đa số khi mà chúng ta sử dụng thẻ tín dụng thì cái dư nợ của nó là dưới 10.000, thì cái thủ thuật này thực ra là nó cũng sẽ không có giúp cho chúng ta tiết kiệm hoặc là sinh lợi đáng kể, mà nó làm cho chúng ta nhức đầu thêm. Cho nên là Quang cũng sẽ không có trình bày phần này. Tóm lại thì về mặt mô hình là credit card hay là thẻ tín dụng sẽ gắn với lại cái nhu cầu tiêu dùng, và cái hình thức thu lợi của họ là thu tiền từ người mua qua cái lãi suất cao. So sánh với lại thẻ tín dụng thì chúng ta sẽ có mô hình của Buy Now Pay Later. Thông thường thì hạn mức của Buy Now Pay Later nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều. Nó sẽ có thể là từ vài chục đô la thôi. Ví dụ như anh chị mua một cái quần ở Kmart hay Target thì hoàn toàn thì mình có thể chia nhỏ cái khoản này ra thành 4 cái khoản nhỏ. Ví dụ như là mua 100 đô mình cũng có thể chia ra rồi. Mình chỉ cần trả 25 đô trước thôi. Còn lại là 3 cái phần còn lại thì mình sẽ chia ra trả sau. Thông thường là tại điểm bán và cho phép người mua chia nhỏ giá mua thành những khoản trả góp nhỏ hơn. Cái trả góp này thì người Việt Nam mình hồi xưa cũng thường biết đến. Thường là four payment với tần suất phổ biến. Và phổ biến nhất là weekly hoặc là fortnightly cho những cái lần trả sau. Nếu người mua tuân thủ các khoản thanh toán thì sẽ không có chịu lãi suất. Như vậy việc này về mặt tích cực là cho phép chúng ta dưới góc độ người tiêu dùng có thể sử dụng cho những cái nhu cầu khẩn cấp mà không có phải trải qua những cái thủ tục vay vốn phức tạp, cũng như là không chịu các khoản lãi phí quá cao nếu mà chúng ta đi xin một cái payday loan hay là một cái small personal loan chẳng hạn. Công ty Buy Now Pay Later sẽ có hai nguồn thu chính là phí trả chậm. Tức là ở đây mình nói là mình trả góp thành 3-4 lần ở đằng sau đúng không ạ? Mình nếu mà chúng ta chậm trong cái việc mà trả góp như vậy thì các cái công ty buy now pay later sẽ trả chúng ta một cái khoản phí. Một cái nguồn thu nhập nữa là phí dịch vụ cho vendor, có nghĩa là cái phí này là cái người bán hàng người ta phải trả, tiếng Anh gọi là merchant fee.
Thì khi nghe anh nói thì Minh Ngọc cảm thấy cái điều khác biệt lớn nhất nó nằm ở cái cách tiếp cận và cái trải nghiệm của người dùng. Thì với thẻ tín dụng, cái ngân hàng họ thường yêu cầu xét duyệt tín dụng, họ kiểm tra thu nhập và nó có cái hạn mức nhất định. Trong khi đó thì mua trước trả sau nó gần như là mở cửa luôn cho hầu hết mọi người. Thủ tục đăng ký thì Minh Ngọc thấy rất là đơn giản, chỉ cần vài phút trên điện thoại thôi là mình có thể chia nhỏ thanh toán được rồi. Dù họ không có cái lịch sử tín dụng tốt thì họ vẫn có thể mua trước trả sau được.
Thực ra là về mặt tâm lý học, khi mà chúng ta nói về cái quá trình, cái trải nghiệm người dùng khi mà mua đồ tới chị Bích Ngọc, thì chúng ta thông thường khi mà mua đồ thì chúng ta sẽ luôn luôn có hai cái suy nghĩ. Tôi muốn mua, nhưng mà tôi mua như vậy thì liệu nó có quá túi tiền của tôi không? Thì mình sẽ gọi là mình sẽ có hai cái cảm giác. Thứ nhất là mua đồ thì nó sướng, à sướng cho nên người ta mới mua. Và thứ hai là khi mà chi tiền ra thì đôi khi là cũng hơi tội lỗi chút xíu, đúng không ạ? Với cái việc mà chúng ta mua đồ bằng thẻ tín dụng credit card hay thẻ ghi nợ đó, thì cái phần nào nó sẽ hạn chế cái việc mà chúng ta sẽ phải móc bóp ra, đụng vào tiền mặt, có cái cảm giác tactile, cái cảm giác trực tiếp khi mà bỏ tiền ra, cảm thấy guilty khi mà chúng ta trả tiền. Và trong marketing nó sẽ là một cái phương thức để khuyến khích tiêu dùng. Và nếu mà chúng ta không có một cái sự hiểu biết cũng như là không không có nhìn vào đây là một cái câu chuyện kiểm soát chi tiêu dài hạn và phân tích nó ở ở cái quy mô, và chúng ta muốn kiểm soát chi tiêu của chúng ta dưới góc độ là chúng ta kiểm soát bằng kỷ luật từng transaction, hoặc là chúng ta kiểm soát theo kiểu khoanh vùng, chúng ta chia ra những cái spending bucket khác nhau, hay là chúng ta không có tuân thủ theo cái kế hoạch tài chính dài hạn của chúng ta, thì cái việc này chúng ta sẽ rất là dễ bị mất kiểm soát.
Lúc đầu của chương trình đó thì Bính Ngọc có nhắc đến những cái quy định mới của chính phủ Úc tập trung vào những cái khía cạnh như là kiểm tra khả năng trả nợ, giới hạn cái phí phạt và yêu cầu những cái công ty mua trước trả sau họ phải minh bạch thông tin. Thì từ ngày 10 tháng 6 vừa qua thì những cái quy định nghiêm ngặt của chính phủ Albanese đã chính thức có hiệu lực, khi mà họ coi cái mua trước trả sau gần như ngang hàng với thẻ tín dụng. Thì theo đó những cái công ty mà mua trước trả sau phải có giấy phép tín dụng tại Úc nè, rồi phải tuân thủ những cái luật tín dụng hiện hành và áp dụng một cái hạng mục mới gọi là tín dụng chi phí thấp trong cái đạo luật tín dụng. Tức là cái điều này bảo đảm khách hàng có khả năng trả trả nợ, chứ không phải là cứ cho người ta mua xong rồi người ta sẽ bị nợ nần chồng chất. Thì trong cái vai trò là một cái chuyên gia về tài chánh môi giới những cái khoản vay, thì anh thấy điều này có ý nghĩa gì với người tiêu dùng thưa anh Quang ạ?
Thực ra nó sẽ không có thuộc vào cái phạm vi chuyên sâu quá của mình, tại vì mình sẽ không có chuyên về thiết kế về buy now pay later. Đây là một cái kênh gọi như là cho vay hoặc là chi nhỏ chi tiêu gì đó hoàn toàn mới. Thì disclaimer ở đây, Quang không phải là chuyên gia về buy now pay later, nhưng mà ở dưới góc độ của một mortgage broker thường xuyên là phải làm cái việc educate khách hàng của mình về việc là phải cân bằng khả năng chi trả của họ, là cái điểm cốt yếu của regulation này. Những cái công ty kinh doanh về mảng này họ tăng cái tính minh bạch về việc soát xét hồ sơ tín dụng của người đi vay và tránh cho việc họ sẽ bị sa lầy hay lạm dụng buy now pay later, để rồi sau đó họ sẽ rơi vào một cái vòng xoáy mất kiểm soát về tài chính. Đặc biệt là khi mà cái việc mà chúng ta vay tiền, mượn tiền nó quá dễ dàng như vậy để chúng ta có thể thỏa mãn những cái nhu cầu, nó đến rất là bất chợt thôi. Nhiều khi là mình nghĩ là mình cần mua một cái áo, một cái quần mới, nhưng mà thực tế là mình không có, nhưng mà bởi vì cái quá trình này nó quá dễ dàng cho nên là nó kích thích cái impulse của mình.
Lúc nãy anh có nói đến cái việc đó là giáo dục và hướng dẫn cho những cái khách hàng của mình có một cái thói quen tài chính mua sắm một cách có kiểm soát là điều rất là quan trọng. Thì anh nghĩ là khi mà chính phủ kiểm soát cái hình thức mua trước trả sau như vậy á, cái thói quen tiêu dùng của người trẻ nó có thay đổi hay không?
Trong cuộc sống này, cái mối quan hệ với tiền cần phải là một cái healthy relationship, bởi vì không có lúc nào chúng ta không cần tiền cả. Để giữ cho cái mối quan hệ này, lúc nào chúng ta cũng là người kiểm soát và lúc nào nó cũng sẽ khỏe mạnh, thì chúng ta cần có ba cái năng lực là kiếm tiền, giữ tiền và xài tiền. Nếu mà mình nhìn từ cái việc này để phân tích đó, nếu người trẻ không hiểu đúng đắn về với tư duy về tiền, và để giải quyết được cái vấn đề này một cách nó tương đối trọn vẹn, thì nó bắt đầu với lại grassroots education và communication, có nghĩa là cái việc trao đổi và hướng dẫn, và nó đến từ cái gốc của nó phải đến từ cái người tiêu dùng, cái người sử dụng tiền, chứ không phải là ở cái tầm vĩ mô như là regulation. Với cái regulation này thì thực ra mất rất là nhiều thời gian để họ draft và để họ có check and balances, để họ điều chỉnh lại để làm sao cho nó phù hợp. Và đương nhiên là nó sẽ có impact, nhưng mà với Quang thì Quang nghĩ là impact nó sẽ không quá lớn. Thì quay về lại mặt tích cực của regulation thì chúng ta xác định những hành vi nó mang tính tiêu cực nhiều hơn tích cực, chẳng hạn như là hút thuốc lá nè, hay là chúng ta uống rượu bia quá mức nè, overconsumption of alcohol. Và cái việc này chúng ta xác định sử dụng buy now pay later nó cũng là một cái hình thức nó tương đối rơi vào cái nhóm này. Nó có mang lại một vài các cái điểm tích cực, nhưng mà đâu đó thì mình cảm nhận được là cái sự tiêu cực của nó nhiều hơn. Thì việc nâng cao tiêu chuẩn để người tiêu dùng có thể tiếp cận được, hay còn gọi là làm khó đó, là cái làm một cái regulation nó rất là thỏa đáng. Việc này sẽ giúp cho những người, đặc biệt là những người yếu thế mà họ đang có vấn đề rất là nặng về tài chính trong xã hội, không có bị lợi dụng để họ rơi vào cái vòng xoáy sâu hơn và cái vòng xoáy cơm áo gạo tiền, và họ lún sâu vào vào đồng tiền, cái tài chính nó kéo chân họ xuống ở trong xã hội.
Với những người mà đã có nhiều cái khoản nợ mua trước trả sau cùng một lúc rồi, thì đâu là cái lời khuyên của anh để cho họ có thể kiểm soát được cái tình hình?
Dạ, với những cái trường hợp khẩn cấp để giải quyết những cái tình huống, ví dụ như họ đã lún sâu vào buy now pay later rất là nhiều rồi đó chị Bích Ngọc, can đảm, đủ can đảm để nhìn vào nó là một cái vấn đề. Cái bước đầu tiên này nói thì đơn giản, tức là nhưng mà tôi thực sự tôi ngồi xuống tôi nói chuyện với bản thân mình rằng tôi đang có vấn đề và tôi cần sự giúp đỡ. Bước đầu tiên này cực kỳ khó luôn. Cái này mình sẽ đi vào kỹ thuật hơn một chút xíu nha, để giải quyết vấn đề, kỹ thuật để giải quyết vấn đề. Sau khi mà mình có cái awareness rồi mà mình xác nhận là tôi có vấn đề rồi, thì tôi sẽ bắt đầu, tôi sẽ phải ngồi xuống, tôi sẽ ghi lại là tôi đang nợ buy now pay later có bao nhiêu tài khoản, 5-6 cái gì cũng được, ghi ra ở target là bao nhiêu, ở của CBA là bao nhiêu, phải liệt kê ra được hết tất cả những cái khoản vay của chúng ta. Và không chỉ là buy now pay later không đâu ạ. Vì thông thường khi mà rơi vào cái vòng xoáy mà đến cái mức mà phải sử dụng buy now pay later, đâu đó thì người ta cũng sẽ đã thử sử dụng qua những cái biện pháp tài chính khác, chẳng hạn như là khoản vay ngắn hạn, personal loan. Khi mà chúng ta nhìn vào cái vấn đề về dòng tiền thì đôi khi nó không chỉ là những cái người mà không có tiền và không có những cái khoản vay mà họ chỉ có những khoản vay nhỏ, mà đôi khi nó còn là những người mà họ có những cái khoản vay lớn như là car loan hoặc là home loan, họ cũng bị vấn đề về dòng tiền vậy. Bởi vì trong cái góc độ là một mortgage broker thì cái terms mà họ dùng ở đây là financial obligation, có nghĩa là chúng ta mượn thì chúng ta phải trả, đây là một cái nghĩa vụ, gọi là nghĩa vụ trả nợ, thì chúng ta phải liệt kê ra hết tất cả mọi thứ. Và từ đó chúng ta mới có được một cái bức tranh toàn cảnh là đây là tất cả những cái nghĩa vụ tài chính mà dòng tiền hàng tháng của tôi nè, hay là một tuần của tôi nè, tôi phải chi ra bao nhiêu đây, cái thu nhập của tôi hay là của gia đình của chúng ta hàng tuần hàng tháng chúng ta thu nhập là bao nhiêu đây, thế thì thu có đủ bù chi hay không, và như thế nào để đảm bảo được cái cuộc sống của mình. Thì để giải quyết á, mình quay lại mình đã liệt kê ra hết tất cả những cái đó, và nếu mà được thì liệt kê ra thêm những cái yếu tố mà nó không phải là về tài chính mà nó có ảnh hưởng đến mình. Và để ngồi xuống làm được việc này nữa thì đôi khi chúng ta sẽ cần một người bạn, một cái người mà chúng ta có cái niềm tin. Để làm gì? Cái người này á không có cần phải giống như Quang đâu, am hiểu rất là sâu về tài chính, chỉ cần là một cái người mà chúng ta ở đây chúng ta tin tưởng, chúng ta có thể giải bày được. Cái người ở đây chúng ta thân thiết cũng không phải là cần bố mẹ người nhà gì hết, mà đôi khi là một người bạn chí cốt, một người rất là thân với mình, hoặc là một cái người nào đó họ làm cái chỗ dựa tinh thần cho chúng ta. Các quý vị thính giả đang nghe đài SBS và có nhận ra được bạn bè hoặc là người thân xung quanh chúng ta mà gặp vấn đề này thì cũng có thể là hướng dẫn họ đến để nghe cái buổi chia sẻ này, bởi vì Quang nghĩ là đây là một buổi chia sẻ nó rất là giá trị.
Anh có thể chia sẻ một số những cái cách, những cái chiến lược mình sử dụng mua trước trả sau một cách an toàn không? Thay vì nó trở thành cái bẫy tài chính, nó trở thành một cái nợ tín dụng xấu của mình.
Nó có những cái mặt tích cực của nó, tức nó giống như là thẻ tín dụng, nó cho phép chúng ta tiêu dùng trước và sử dụng những cái utility, tức là cái tính năng của một cái sản phẩm nào đó chúng ta mua trước và chúng ta không có cần phải trả đủ tiền cho nó in exchange. Nhưng mà với buy now pay later thì thực sự với Quang nó là những cái khoản mà nó tương đối nhỏ. Ứng dụng duy nhất mà Quang có thể nghĩ đến là nếu mà bạn thật sự rất là kẹt tiền nha, ví dụ như là bây giờ bạn là sinh viên mà mới ra trường, bạn dọn vào một cái share house và bạn cần mua những cái vật phẩm rất là căn bản như chẳng hạn như một cái microwave để nấu ăn chẳng hạn, và mình rất là kẹt tiền luôn, thì buy now pay later là một cái sự lựa chọn tốt cho cái tình huống đó. Còn lại nếu mà chúng ta so sánh nôm na về để cho mọi người dễ hiểu thì về bữa ăn trong xã hội Úc nói chung, home loan có thể nói nó như là một cái commodity hay là một cái bữa ăn hàng ngày, tức là mình cần phải có, ai cũng cần phải vay để mua nhà hết, để có cái căn nhà để mình ở. Car loan hoặc là credit card thì nó có thể giống như là một cái croissant hoặc là tea time going to coffee. Nó là nice to have. Có thể là mình có cũng được, không có cũng không sao hết. Còn buy now pay later thì nó giống như là kẹo. Mà nói đến kẹo thì thường chỉ đem lại niềm vui nhất thời, chứ nó không có cái chiến lược nào đáng kể để mà gọi là sử dụng cả. Tóm gọn lại là buy now pay later là một cái mà theo quan nghĩ là nên tránh.
Rất là cảm ơn anh Roland Quang Nguyễn từ AOZ Solution ngày hôm nay đã tham gia tiết mục Cơm áo gạo tiền.
Cảm ơn chị Bích Ngọc và cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe chương trình Cơm áo gạo tiền của đài SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.